Chương 4. Bài học trên chiếc khăn ăn số 4. Đào cho đến tận nền đất cứng. Sự e ngại quả là một trong những vấn đề khó khăn của những người mà bạn mới đỡ đầu. Để chống lại điều đó thì cách tốt nhất là phải thuyết phục cho mọi người thấy sự bắt đầu có chất lượng quan trọng như thế nào. Họ cần phải hiểu, đối với người mới bắt đầu doanh nghiệp thì chưa được tính thời gian bỏ ra khi chưa kết thúc giai đoạn tập sự dài ngắn, tùy theo mỗi người. Khi người ta lần đầu tiên bước vào MLM và bắt đầu không được tốt lắm, thì có thể xảy ra trường hợp chán chường khi thấy người lãnh đạo của mình đã vượt xa lên trước, bởi vì họ nghĩ là chẳng bao giờ đuổi kịp được những người đó. Ta vẽ bức tranh có hình như người đang chạy. Ta vẽ những mũi tên chỉ người đang chạy đuổi nhóm và người chạy trước bước lên khỏi nhóm và đang cố giữ vị trí dẫn đầu của mình. Bạn nhớ rằng, những năm còn đi học với những cuộc chạy đua hết vòng này đến vòng khác, người cố giữ vị trí dẫn đầu thường chạy nhanh hơn so với khi cố chạy cho kịp nhóm, bởi vì trong cuộc chạy ở đây không có đích nên ai cũng có thể thắng. Tôi luôn giữ lời dạy của người mục sư tinh thần của tôi và treo ở văn phòng của mình dòng chữ sau: những người thất bại duy nhất là những người làm liên tục không biết tạm dừng. Để có thành tích khi thi đấu, cần phải luyện tập. Nếu bạn đỡ đầu ai thì phải làm cho anh ta hiểu rằng 2 đến 6 tuần đầu làm việc cần coi là thời gian tập sự, chỉ sau đó mới được tính là thực sự làm việc. Mỗi quyển sách anh ta đọc, mỗi cuốn băng anh ta nghe, mỗi cuộc gặp mà anh ta tham gia, mỗi phút học tập với người đỡ đầu, mỗi đơn vị hàng mà anh ta dùng và truyền bá tiếp, đó là sự nhập cuộc cho đợt huấn luyện chuẩn bị cho tháng tiếp theo, là tháng làm việc đầu tiên. Nếu đến tháng tiếp theo mà anh ta chưa sẵn sàng làm việc được một cách nghiêm túc, thì tháng đó vẫn được coi là tháng tập sự. Không cho phép anh ta tự coi mình là đã bắt đầu làm việc nếu anh ta vẫn còn chưa chuẩn bị xong hoàn toàn. Như vậy là trước cuộc đua phải khởi động tốt. Nếu xuất phát tốt thì mới có khả năng thực hiện được tốc độ tốt trong cuộc đua. Lợi điểm lớn nhất của bài học trên chiếc khăn ăn là khi dạy họ cùng với người của họ thì tất cả có thể chuyển sang trạng thái tự làm hưng phấn. Cứ mỗi lần giảng bài học, 2 lần 2 là 4. Là một lần tôi ngạc nhiên về những khả năng tiềm ẩn trong MLM. Nếu bạn học tập, đọc và hiểu tất cả những điều sẽ trình bày, bạn sẽ luôn dũng cảm và hưng phấn khi thấy ngôi nhà đang xây của bạn ngày một cao lên. Bạn sẽ nhận thấy là khi mới bắt đầu xây dựng, ta có cảm giác phải rất lâu sau ta mới có thể nhìn thấy ngôi nhà hiện lên. Song đến một lúc khi đã vượt khỏi mặt đất thì ngôi nhà của chúng ta lớn lên. Mỗi tuần lễ một tầng, đó là lúc công việc được đẩy mạnh. Bạn hãy vẽ một tòa nhà hành chính cao tầng. Ví như đó là doanh nghiệp riêng của bạn, hãy vẽ như cần phải có khi nó được hoàn thành, và phải nghĩ xem cần phải làm những gì để được như vậy. Khi bắt đầu đỡ đầu 5 người nghiêm túc đầu tiên là bạn đang đào nền bằng xẻng. Nhưng khi bạn đạt đến mức 2, tức là dạy cho người của bạn biết cách đỡ đầu, đó là 25 người, thì phải dùng máy khoan. Khi bạn dạy cho người của bạn biết cách dạy tiếp cho người của họ, thì là lúc họ đang đi đúng hướng để tới những lớp sâu, tới bản chất. Bây giờ là lúc bạn đang dùng máy đào đất. Khi bạn có 125 người ở mức 3, thì tức là lúc bạn đã tới mức lớp sâu. Bây giờ bạn có thể xây lên cao rồi, đứng ở chiều sâu thứ tư của tổ chức, thì công việc bắt đầu thông thoáng và ngôi nhà bắt đầu lớn nhanh. Nếu như bạn đã làm việc nhiều tháng và thấy rằng chưa đạt được gì cả, thì đừng có chán nản. Điều đó có nghĩa là nền móng vẫn đang được xây dựng. Bạn đừng như trường hợp những người đi tìm vàng, đào nhiều tháng ròng khi chỉ còn 15cm nữa là tới vàng thì lại bỏ đi. Bây giờ hãy xem lại các nhà doanh nghiệp. Với họ thì vấn đề cũng như thế. Nhưng không ai có thể tính đến những thành công rõ ràng, đến sự tăng trưởng thật sự khi chưa đạt tới chiều sâu thứ tư. Điều đó không có nghĩa là bạn bắt buộc phải ở mức 4 hay mức 5. Mọi hướng phát triển trên độ sâu thứ tư đều có nghĩa là bạn bắt đầu lên tầng và các tầng sẽ dần dần hiện ra. Hình vẽ trên Minh Họa ném móng ngôi nhà của người đỡ đầu cùng một lúc 130 người. Ngay cả trong trường hợp nhóm gồm 780 người và mỗi người đỡ đầu một khách hàng 100% thì cũng vẫn là không có chiều sâu. Ngôi nhà được xây trên nền móng mà nền móng này không dựa vào nền đất cứng thì không thể nào xây lên cao được và rất dễ đổ. Trong cuộc hành trình đến Cali, nhà doanh nghiệp đỡ đầu một lúc 130 người thì lúc nào cũng đi bằng số 1. Nếu không có ai đó trong các cộng sự của anh ta đỡ đầu được 5 người thì anh ta chẳng thể nào tiến cao hơn số 2. Hãy nghiên cứu kỹ các bài học trên chiếc khăn ăn này và sử dụng các bài học này, bạn sẽ không bị tụt lại ở số 2 nữa. Cần phải kiến tạo nền tảng đủ sâu và bạn sẽ sang được số cao hơn. Khi nghiên cứu tới bài học trên chiếc khăn ăn số 9, khích lệ và các bài học khác, chắc chắn bạn sẽ hiểu rằng rất mong muốn phải đạt được chiều sâu cần thiết. Trước khi chuyển sang bài học trên chiếc khăn ăn số 5, tôi muốn nhắc lại rằng cần phải nhanh chóng trình bày càng nhanh càng tốt 4 bài học đầu tiên. Các bài học sau thì nói lúc nào cũng được khi mà người của bạn đã bắt đầu đỡ đầu những người khác. Tiếp theo đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với chương 5, bài học trên chiếc khăn ăn số 5, những con tàu trên biển. Bạn có thể mới vào việc 1 tuần, 2 tuần hoặc đã lâu, nhưng quan trọng là ở chỗ, giờ đây bạn đã quyết định sự bắt tay vào việc và phát triển nó lên. Giờ đây bạn đã đỡ đầu nhiều người. Bài học này là một bài học hấp dẫn. Do vậy, nếu giới thiệu được cho một nhóm thì tốt hơn là cho một người. Hầu như mỗi một người trong chúng ta đều đã nghe câu nói: khi con tàu của tôi cập bến, người bi quan thì khẽ thốt lên: tôi thật là không may, khi tàu của tôi cập bến thì tôi đang đứng ở bến ô tô hay là ở sân bay. Trong hệ thống MLM, con tàu của bạn thật sự đang cập bến. Nếu bạn nghiên cứu và áp dụng các bài học trên chiếc khăn ăn, thì bạn sẽ có mặt ở cảng đúng lúc tàu của bạn cập bến. Đôi khi tôi hỏi mọi người xem họ có một người bà con đã quên lãng mà sau khi chết đi đã để di chúc lại cho họ một khoản tiền không. Vấn đề là ở chỗ, đại đa số đã không có được điều đó. Đại đa số mọi người đều rất ít hy vọng là con tàu sẽ cập bến, nhưng trong MLM thì khả năng ấy là có. Đó chính là một trong những nguyên nhân khích lệ tôi. Khi nói chuyện với mọi người, bạn có thể tạo cho họ một niềm hy vọng rằng 3-40 năm tiếp theo đây, họ không cần đi làm cho một công sở để đủ lương hưu và ra đi. Bạn cũng sẽ tự thấy người ta cố gắng làm việc 30-40 năm để rồi về hưu và biết cuộc đời như thế nào, để rồi cuối cùng phải cố gắng tồn tại bằng một đồng lương chỉ bằng nửa trước đây. MLM quả thực cho chúng ta khả năng biến ước mơ thành hiện thực và không cần phải chờ điều đó tới 30-40 năm. Phần đông mọi người sợ phải bắt đầu xây dựng một công việc mới của mình. MLM cho ta khả năng bước vào việc mà không phải chịu mức thu nhập hiện có. Bây giờ ta chỉ ra cách phải làm thế nào để con tàu của bạn cập bến, sẽ chỉ ra cách có thể đạt đến đỉnh cao mà không phụ thuộc bạn tham gia công ty MLM nào. Khi tàu cập bến, bạn có thể thu được lợi nhuận không phụ thuộc vào trọng lượng hàng mang trên tàu. Khi mô tả cho một người bất kỳ về điều này, ta hãy vẽ 3 con tàu trên biển. Ở bên trên hoặc bên dưới, ta vẽ bờ là nơi con tàu của bạn cập bến. Ta gọi con tàu thứ nhất là con tàu vàng, cái thứ hai là tàu bạc và cái thứ ba là rỗng. Các con tàu đó là tương ứng với người trong nhóm của bạn, không phụ thuộc bạn có trực tiếp đỡ đầu hay không. Họ có thể đứng ở mức bất kỳ nào theo hàng dọc đỡ đầu của bạn. Biết rằng khi tàu cập bến thì hàng trên tàu là lợi nhuận của bạn, thế bạn sẽ giúp con tàu nào đến bờ? Câu trả lời của bạn tất nhiên là con tàu vàng. Thế thì tại sao phần đông người ta cứ thích làm việc với những con tàu rỗng? Chính bởi vì phần đông đó chưa bao giờ tham gia vào những việc giống như thế này. Những con tàu vàng tương ứng là những người nghiêm túc, người ta đã đỡ đầu họ rồi lại bỏ mặc họ cho số phận, cho rằng họ không cần phải giúp đỡ, hướng dẫn họ nữa, vì đằng nào họ cũng sẽ cập bến. Nhưng họ sẽ không thể chuyển động được nếu thiếu một nền tảng sâu cần thiết cho một công trình thành đạt. Những con tàu rỗng là những người đã vào việc nhiều tháng rồi mà lần nào gặp cũng phải thuyết phục họ là công việc sẽ chạy. Họ luôn tìm thấy những điểm âm và rất dễ chán. Phần đông mọi người cứ làm việc với những con tàu rỗng cho tới khi hiểu được bài học này. Khi hiểu bản chất của bài học rồi thì họ bắt đầu làm việc với những con tàu vàng. Khi bạn bắt đầu đỡ đầu một người mới thì ta coi đó là một con tàu bạc. Nó sẽ trở thành tàu vàng hay biến thành tàu rỗng là tùy thuộc vào điều bạn sẽ làm việc với nó như thế nào. Trong bài học đầu tiên, ta nói về 5 người nghiêm túc của bạn, tức là nói về những con tàu vàng. Nói một cách đơn giản hơn là càng nhiều tàu bạc trở thành tàu vàng thì bạn càng ít phải đỡ đầu số người để từ đó có được 5 người nghiêm túc. Một con tàu vàng là một người nghiêm túc thường thể hiện qua những đặc tính sau. 1. Có mong muốn cháy bỏng, muốn học hỏi. Họ thường xuyên nêu những câu hỏi và muốn nhận được câu trả lời. 2. Yêu cầu giúp đỡ. Anh ta muốn cùng bạn tiếp xúc với người mà anh ta định đỡ đầu hoặc định đào tạo. 3. Có hưng phấn với công việc. Anh ta nắm khá rõ công việc, vì vậy luôn biết phải làm gì, và điều đó làm cho anh ta hưng phấn. 4. Có trách nhiệm. Mua và bán sản phẩm, sử dụng thời gian rỗi của mình để biết mọi điều về sản phẩm và các khả năng kinh doanh. 5. Có mục đích cụ thể và rõ ràng, và mong muốn khát khao thực hiện mục đích ấy. 6. Có danh mục tên người. Danh mục ấy phải được viết ra để lúc nào cũng có thể điền thêm tên mới và không bị quên. Bạn có thể tình cờ đến một chỗ mà đã lâu bạn chưa đến, và bạn sực nhớ ra những người đang sống và đã từng sống ở đó. Vì bạn luôn có danh mục tên người, có đúng như vậy không? Nên cần phải điền ngay tên mới vào. Sau vài ngày, khi cần gọi cho ai đó, bạn dở danh mục ra và cái tên mới kia hiện ra trước mắt bạn. Nếu bạn không viết ngay lúc đó, thì có khả năng bạn chả bao giờ còn nhớ đến cái tên đó nữa. 7. Bên anh ta, bạn rất vui. Anh ta rất mong bạn đến thăm cả về công việc cũng như để giải trí. 8. Lạc quan. Tất cả chúng ta đều thích có mặt trong tập thể những người suy nghĩ lạc quan, bởi vì điều này lây lan lẫn nhau. Ta còn có thể liệt kê nhiều đặc tính khác của con tàu vàng. Điều khác nhau cơ bản giữa tàu vàng và bạc là ở chỗ tàu bạc vào việc còn chưa lâu để có thể hiểu sâu và tiến hành công việc một cách nghiêm túc. Tôi muốn bạn làm quen với ba từ quan trọng sau đây. Nếu bạn hiểu được ba từ này, thì bạn có thể khởi động được bất kỳ chương trình MLM nào. 1. Giới thiệu. 2. Nhập cuộc. 3. Tăng trưởng. Việc đầu tiên cần làm là giới thiệu công việc cho người mới. Khi giới thiệu xong, thì đề nghị anh ta nhập cuộc. Khi nhập cuộc rồi, anh ta sẽ suy nghĩ là sẽ đạt được gì trong chương trình này, và sẽ liên tục tăng trưởng. Hãy giới thiệu cho mọi người về MLM trong chương mở đầu với những cách bán hàng khác và nêu ra bài học 2 x 2 bằng 4. Hãy làm việc với họ, mô tả cho họ chuyến đi đến Cali trên cơ sở bài học trên chiếc khăn ăn số 3. Sự tăng trưởng sẽ đạt được một cách tự nhiên nếu họ hiểu tầm nhìn của mình tới đỉnh cao. Bạn phải thể hiện, có thể là trong các cuộc điện thoại, có thể qua gặp gỡ với các đối tác khác, sao cho họ hiểu bạn muốn giúp đỡ họ, chứ không phải là sử dụng họ. Quay lại với người thuộc dạng tàu rỗng, bạn muốn giúp họ và gọi điện cho họ, và bạn cảm thấy họ không có ý chờ cú điện thoại của bạn. Thế có nghĩa là họ nghĩ rằng bạn muốn an ủi họ. Khi ta điện thoại cho các con tàu rỗng, thì họ luôn nghĩ là chúng ta đang tìm cách ép họ. Còn khi ta gọi điện cho các con tàu vàng, thì họ hiểu ngay rằng ta muốn giúp họ. Bạn sẽ cảm thấy điều đó qua giọng nói. Những con tàu rỗng không có mục đích, cũng chẳng hề có danh sách, Nói chung là họ không nghiêm túc. Hơn nữa, họ còn có phản ứng âm. Đó là những người luôn luôn phải chứng minh cho họ tất cả. Cần phải lĩnh hội được rằng, khi tàu rỗng chìm, nếu đáng lẽ phải làm việc với tàu vàng, bạn lại đi làm việc với tàu rỗng, thì họ sẽ kéo luôn cả bạn chìm theo. Vì thế chúng ta phải huấn luyện cho người của chúng ta tránh xa các con tàu rỗng, chỉ làm việc với các tàu vàng. Phần lớn thời gian phải làm việc với tàu vàng để kiến tạo được bề sâu cần thiết. Đến một lúc nào đó, các con tàu rỗng còn chưa chìm, tức là còn chưa bỏ cuộc, cũng như các con tàu bạc còn chưa biến thành vàng, sẽ nhận thấy là bạn làm việc không cần gì đến họ, và thấy là cần thiết phải gọi điện cho bạn. Nếu có ai đó đang chìm rất nhanh và không thể nào dừng quá trình được, thì đừng có hạ xuống đáy cùng họ. Từ vị trí đáy, có thể họ sẽ gọi điện và thăm bạn, muốn hợp tác với bạn và cùng bạn lớn mạnh lên. Vào những lúc như thế, bạn có thể dễ dàng nâng họ lên. Song nếu bạn mạo hiểm để cố nâng họ lên khi họ đánh chìm, tức là làm việc với con tàu vừa đang chìm, vừa rỗng, thì rất có thể họ sẽ lôi bạn xuống đáy theo. Còn một điều nữa cũng rất quan trọng. Hãy nhớ rằng, đừng có bao giờ hỏi một người mới là tuần qua anh ta đã bán được bao nhiêu sản phẩm. Nếu làm thế thì có nghĩa là sẽ mất hết ý nghĩa những điều bạn vẫn nói với anh ta, rằng trong công việc này không phải bán gì hết, anh ta chỉ phải giới thiệu cho bạn bè, đỡ đầu và xây dựng công việc mà thôi. Nếu bạn hỏi họ là họ đã bán được gì, thì phản ứng đầu tiên của họ là sẽ nghĩ rằng bạn rất quan tâm xem điều đó mang lại cho bạn được bao nhiêu tiền, và họ nghĩ như vậy thì cũng phải thôi. Tiền sẽ tự đến nếu như trước hết bạn quan tâm đến điều phải giúp cho mọi người thành đạt. Ông Zig Ziglar đã đưa ra định nghĩa như sau. Bạn sẽ đạt được tất cả mọi thứ một cách đơn giản nếu bạn hết mình giúp đỡ những người khác đạt được điều mà họ muốn. Nếu muốn nói chuyện với một người nào đó trong nhóm của bạn mà bạn đỡ đầu, thì nếu có thể, hãy gọi điện cho một người khác từ nhánh của anh ta và nói với người mới này là bạn có thể giúp cho người đó gặp gỡ và nói chuyện với người mà người đó muốn. Sau đó bạn hãy gọi điện cho người đầu tiên mà bạn muốn làm việc và báo cho anh ta hay rằng bạn vừa nói chuyện với một cộng sự của anh ta, người đang nóng lòng muốn có một cuộc gặp gỡ chung. Hãy cho người của bạn hiểu rằng là bạn gọi điện cho họ là để giúp đỡ, chứ không phải là để kiểm tra. Kiểm tra là nhiệm vụ của giám đốc kinh doanh của công ty chuyên về bán trực tiếp, chứ không phải là việc của bạn. Chúng ta đang làm việc không phải là theo việc bán hàng trực tiếp, mà là dạng MLM. Giờ thì chắc là bạn đã thấy rõ sự khác nhau như thế nào rồi. Kết thúc bài học này, chúng ta hy vọng là bạn không phải là một con tàu rỗng. Bạn đọc thân mến ạ, nếu như bạn là con tàu rỗng, thì bây giờ bạn đã là con tàu vàng, hoặc ít ra cũng là con tàu bạc đang đi đúng hướng để biến thành tàu vàng. Chỉ cần phải tiếp tục như vậy. Chương 6. Bài học trên chiếc khăn ăn số 6. Mời nhân vật thứ 3. Đề tài của bài học này là một nghiên cứu thực ra mà nói có liên hệ chặt chẽ đến bài học Những con tàu trên biển. Nói đơn giản, nghiên cứu này được gọi là mời nhân vật thứ ba. Mỗi một cộng sự của bạn rất cần phải biết thế nào là mời nhân vật thứ ba và làm điều đó như thế nào. Giải thích: nếu tôi biết Karen thì tôi không đến thẳng cô ta và không hỏi xem cô ta có quan tâm đến việc kiếm thêm tiền không. Tại sao tôi không làm như vậy? Nguyên nhân là ở chỗ, ngay cả khi Karen muốn và có nhu cầu kiếm thêm, thì cô ta vẫn mong sao cho tôi luôn nghĩ rằng tình trạng vật chất của cô ta là tốt. Vì vậy nếu tôi hỏi, thì cô ta sẽ trả lời không, nói chúng tôi không quan tâm đến điều đó. Vì vậy, tôi gặp Karen và nói kiểu như sau: Karen này, tôi mới tham gia một công việc mới rất hay, cô sẽ giúp tôi được nhiều đấy. Có thể cô có biết ai đó đang quan tâm kiếm thêm tiền, quan tâm đến một công việc phụ. Hãy để ý, nhân vật thứ ba ở đây là ai đó. Tôi hỏi cô ta rằng, liệu cô ta có biết ai đó không? Bạn thử làm thí nghiệm mà xem, Hãy hỏi 10 người đầu tiên mà bạn gặp một cách ngẫu nhiên. Anh công nhân trạm xăng, cô bán hàng ở cửa hàng rau, ông thợ cắt tóc, bà quét dọn, vân vân, rằng họ có biết có ai đó muốn kiếm thêm tiền không? Chú ý đến phản ứng của họ. Phản ứng của họ sẽ nói lên cho bạn điều gì? Trong phần lớn các trường hợp, phản ứng sẽ là câu hỏi. Cái gì thế? Nguyên nhân của phản ứng như vậy là ở chỗ nhân vật muốn kiếm thêm tiền mà họ biết, đó chính là bản thân họ. Nhưng trước khi quyết định, họ muốn biết kỹ hơn xem đó là việc gì. Nếu họ đã hỏi, cái gì thế? Thì không nên làm tăng sự tò mò của họ. Người ta cảm thấy bất tiện nếu bị lôi kéo vào một bài giảng một tiếng rưỡi đồng hồ mà không có khái niệm vì sao phải đi. Một số công ty hướng dẫn nhân viên của mình là trong những trường hợp như vậy, không cần nói gì cả. Nếu như người ta hỏi bạn đó là cái gì, bạn có thể trả lời bằng cách hỏi lại: anh đã từng nghe về kinh doanh theo mạng chưa? Câu trả lời có thể là có hoặc không. Nếu là có, thì hãy hỏi xem họ biết được gì và bắt đầu bằng một câu chuyện chung về kinh doanh theo mạng. Cần nhấn mạnh một số đặc điểm và lợi thế của MLM. Hãy vận dụng kiến thức của chương mở đầu, giới thiệu về MLM. Sau đó, hãy mời họ đến chỗ bạn nếu họ quan tâm đến công việc và giới thiệu về chương trình cụ thể mà bạn tham gia. Cần nói trước là chỉ cần một giờ đồng hồ để kể tất cả. Đừng tham trút thông tin ở một góc phố hay là tại chỗ làm việc của họ một cách không đầy đủ. Nếu cung cấp không đủ thông tin, thì họ sẽ có một bức tranh lẫn lộn và câu trả lời của họ sẽ không thể là có, mà chỉ là không. Nếu huấn luyện các cộng sự làm việc tốt, thì không cần phải tìm người. Khi đỡ đầu, bạn sẽ gặp những người mà bạn có thể nói về công việc. Phần lớn mọi người đều sợ một cái gì đó. Họ sợ là do họ cho rằng đối tác sẽ trả lời không. Điều đó gọi là sợ bị phản đối. Thí dụ điển hình, vũ trường trong trường học. Ta hãy hình dung cậu thanh niên lần đầu tiên có mặt tại buổi vũ hội. Đi qua suốt cả gian phòng, cậu tới bên cô gái và mời cô ta nhảy. Còn cô ta thì trả lời không. Bị phản đối, cậu quay lưng lại và đi về chỗ của mình. Và từ đó trở đi, không mời ai nhảy nữa. Cậu ta tin chắc rằng, cả phòng nhảy nhìn cậu ta từ chối, không ai thích bị từ chối cả. Một thanh niên thuộc dạng khác cũng mời cô gái nhảy. Khi cô ta trả lời không, cậu ta sẽ mời cô khác, rồi một cô khác nữa, chàng ta sẽ nhảy suốt cả đêm. Để chiến thắng nỗi sợ hãi bị từ chối, chúng tôi rất muốn rằng bạn có khả năng tự bắt mình nói chuyện với càng nhiều người càng tốt. Để làm được điều đó, bạn hãy tưởng tượng bạn đang đứng ở cảng. Hãy nghĩ về điều mà bạn mong ước khi con tàu của bạn cập bến, con tàu mà bạn trước đây đã thả xuống biển. Bạn thả nhiều tàu. Nếu bạn chỉ thả một con tàu xuống nước và nó trở về là tàu rỗng, thì cũng chả có gì hay ho khi mà nó trở về. Bạn càng thả nhiều tàu, thì xác suất để có con tàu nào đó trở về là tàu vàng càng cao. Những con tàu chở vàng về, đó là những người mà ta sẽ cùng làm việc. Hãy ghi nhớ nơi con tàu hạ thủy. Bạn hỏi một ai đó rằng họ có biết người nào cần có thu nhập thêm không? Tức là bạn đã hạ một con tàu xuống nước. Khi nghe câu trả lời không, tôi không biết ai cả, thì bạn có thể nói với họ: tốt, nếu tình cờ gặp ai có nguyện vọng như thế thì báo cho tôi nhé, và đưa card visit của bạn cho họ, bởi vì họ đã không từ chối bạn. Chỉ có thể là hai phương án khi hạ thủy một con tàu. Nó sẽ bơi hoặc nó sẽ chìm. Nếu nó chìm thì bạn còn mong gì nữa, bởi vì bạn vẫn đang đứng trên cảng cơ mà. Nếu nó bơi thì tuyệt vời rồi, hãy giúp nó bơi để nó mang vàng trở về. Sau khi học hai bài học trên chiếc khăn ăn số 5 và số 6, các cộng sự của bạn sẽ nói rằng họ mong muốn trở thành các con tàu vàng. Lý do là bạn vừa nói rằng bạn chỉ muốn làm việc với những con tàu vàng, còn họ thì muốn bạn làm việc với họ. Hãy đáp ứng mong muốn của họ với bạn bè sẽ có ích vô cùng. Tiếp theo đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với chương 7. Bài học trên chiếc khăn ăn số 7. Bạn sử dụng thời gian của mình như thế nào? Đồ thị dưới đây chỉ rõ cần phải sử dụng thời gian như thế nào. Ban đầu, cần sử dụng 100% thời gian để đỡ đầu các cộng sự của bạn. Bạn có thể hỏi, nhưng không lẽ lại không cần dành thời gian cho việc học sao? Vì mấy tuần lễ đầu được tính là tháng học tập mà. Bạn nói đúng, nhưng bạn nên nhớ lại, khi người đỡ đầu của bạn giúp bạn làm việc đỡ đầu, thì đó cũng là một phần của thời gian học. Khi người đỡ đầu của bạn làm việc, thì nói cho đúng, bạn cũng đã được tạm ứng để cũng trở thành người đỡ đầu. Trong hoạt động MLM, ngay từ đầu, bạn đã có thể đỡ đầu cũng như người ta đã đỡ đầu bạn. Khi bạn bước vào một chương trình MLM, thì đầu tiên bản thân bạn là một công việc. Nếu bạn muốn công việc của bạn được thành công, thì cần tìm ra được 5 người nghiêm túc để bạn đỡ đầu. Cần phải đỡ đầu lớn hơn 5 người để từ đó lọc ra được 5 người muốn trở thành nghiêm túc. Dần dần, lượng thời gian dành cho đỡ đầu sẽ giảm đi. Tại sao? Bởi vì đầu tiên, bạn gặp được một người nghiêm túc, rồi sau đó 2 người nghiêm túc, sau đó là 3, 4. Và khi mà bạn có 5 người nghiêm túc rồi, thì bạn không cần tốn thời gian tìm người nữa. Bạn dành thời gian để đỡ đầu 5 con tàu vàng. Khi đó, họ đã làm việc ở độ sâu của mức 3 hay 4 khi xây dựng nhóm của mình. Họ không cần bạn nữa, thì lúc đó bạn có thể tìm những người nghiêm túc khác để đỡ đầu, thay thế chỗ những người đã trưởng thành. Khi bạn có 5 người nghiêm túc, thì cần dành 95% thời gian để làm việc với họ, 2,5% thời gian để phục vụ khách mua hàng và bạn bè, 2,5% thời gian nữa để gieo mầm. Như thế, khi mà một trong 5 người nghiêm túc đã trưởng thành, không còn cần chăm sóc, tưới tắm nữa, thì bạn có thể làm việc với các hạt giống mà bạn đã gieo để cho các hạt giống này nảy mầm. Bạn cần nhớ rằng là bạn chi 100% thời gian cho quay vòng hàng hóa. Đó là kết quả tự nhiên của công việc mà bạn hướng vào các cộng sự của mình. Công việc đó là bán hàng, nhưng không phải theo nghĩa thông thường, mà chính xác hơn, chúng ta gọi là giới thiệu. Chương 8. Bài học trên chiếc khăn ăn số 8. Nóng sôi sục. Có thể đặt cho bài học này một tên khác là ngọn lửa reo. Ta hãy tưởng tượng đang đi cắm trại, nếu như tách các cành củi với nhau thì lửa sẽ tắt. Nếu cụm lại thì lửa sẽ bùng lên. Nếu bạn chỉ có một cành củi thì có nghĩa là bạn chưa có gì cả. Nếu có 2 cành củi thì sẽ có ngọn lửa nhỏ. Nếu cụm 3 cành củi lại thì sẽ có ngọn lửa to. Khi bạn cụm 3 cành củi lại thì sẽ có tiếng lửa reo. Với con người cũng vậy, trong thời gian sắp tới đây, khi bạn cùng với người đỡ đầu của bạn sẽ gặp một ai đấy, ở nhà hàng chẳng hạn, và bạn là người đầu tiên, bạn sẽ quan sát thấy quanh bàn có bao nhiêu năng lượng hay là không có tí nào. Hãy chú ý xem người đỡ đầu của bạn đến thì năng lượng sẽ tăng lên bao nhiêu, mà bên bạn chỉ có 2 người, bạn và người đỡ đầu của bạn. 2 người các bạn ngồi để chờ một người nữa. Khi người thứ 3 đến thì năng lượng quanh bàn sẽ tăng thêm nữa. Khi mà người thứ 4 đến thì bạn có thể bắt đầu công việc. Giai đoạn này chúng ta gọi là ngọn lửa reo hay cuộc họp sôi sục. Chương trình MLM đó là sự sôi sục nóng bỏng của bạn, có nghĩa là bạn muốn cùng người đỡ đầu của bạn, cùng với 1-2 người trong nhóm, áp dụng các bài học trên chiếc khăn ăn để thúc đẩy và gây hưng phấn cho họ. Chỗ phù hợp nhất để làm việc này là nhà hàng. Hãy chọn một thời điểm không đông khách, ví dụ 10 giờ sáng hay 2 giờ trưa. Trước đó, bạn có thể soạn sẵn thời gian biểu, như vậy các cộng sự sẽ biết bạn ở đâu vào các thời điểm khác nhau trong tuần tới. Điều này cũng giống như việc nếu tất cả tỏa đi tìm củi để cho ngọn lửa reo. Nếu bạn mang đến một cành củi tươi, tức là người còn nghi ngờ, để góp vào ngọn lửa reo, thì khi đặt vào lửa, nó sẽ nhanh chóng khô đi và sẽ trở thành một phần của ngọn lửa. Điều gì sẽ xảy ra nếu như bạn lúc nào cũng một mình và như một người mới vào việc nói chuyện với một người còn hoài nghi? Thế thì cũng giống như một cành củi tươi mà lại không được đặt vào đâu. Giả sử rằng bạn mới bắt đầu công việc và đang là một cọng củi, Người đỡ đầu của bạn vào việc đã lâu là một cành củi. Một cành củi và một cọng củi thì đã đủ để tạo nên ngọn lửa. Chỉ một điều là bên cạnh bạn còn có ai đó thì đã có ý nghĩa nhiều rồi. Người đỡ đầu của bạn có thể bắt đầu câu chuyện. Nếu tôi muốn bạn A tiếp thu một thông tin nào đó và tôi trực tiếp giới thiệu anh ta, thì có thể anh ta sẽ không nghe thấy những gì tôi nói. Còn nếu tôi kể cho B nghe một điều gì đó mà A cũng nghe thấy, thì anh ta sẽ nghe được nhiều hơn rất nhiều so với khi tôi trực tiếp nói với anh ta. Còn một khả năng nữa để đốt mạnh hơn ngọn lửa reo, đó là những người cùng nghe, cùng tham dự vào cuộc nói chuyện của chúng ta. Rất dễ nhận biết họ, họ ngồi hơi ngả về phía sau để nghe được tốt hơn. Bạn có thể tin chắc rằng một số người trong đó rất quan tâm đến công việc. Khi kết thúc một buổi nói chuyện trong không khí gặp gỡ sôi sục như vậy, trước khi chia tay, bạn hãy quan sát thêm. Hãy tạo điều kiện cho mọi người đến gần bạn. Khi quanh bạn vẫn còn 3-4 người thì người ta không đến, nhưng họ sẽ đến nếu bạn chỉ có một mình. Bài học ngọn lửa reo lúc nào cũng bắt đầu bằng việc ta kể cho mọi người đến dự về những đặc tính tốt đẹp của sản phẩm của ta. Khi còn đang ngồi thì chỉ nói chuyện về công việc. Đừng có cố giải quyết vấn đề Trung Đông hay một vấn đề tầm cỡ thế giới nào khác. Chúng ta ở đây là để chia sẻ với nhau những ý kiến tạo dựng công việc như thế nào. Bài học cần kết thúc bằng câu: tiếp tục suy nghĩ đi, công việc sẽ vất vả đấy, nhưng chúng ta làm việc là cho bản thân mình. Điều này rất có ấn tượng, nhất là trong số những người nói chuyện có những người làm việc 8 tiếng một ngày và họ sẽ phải về vì giờ nghỉ trưa đã kết thúc. Có thể nói thêm, sẽ gặp lại nhé, Nick, nhưng đừng quên. Cậu ta trả lời, tôi biết rồi, công việc sẽ vất vả, nhưng chúng ta làm việc cho bản thân mình. Điều đó sẽ thôi thúc Nick tham gia vào việc càng sớm càng tốt. Bạn có thể kiến thiết công việc chỉ có thể theo kiểu gặp gỡ sôi sục như vậy, bởi vì bạn tiến hành giới thiệu cả MLM lẫn đỡ đầu thực sự. Bạn có thể nói về ô tô, về công ty, về sản phẩm hoặc về chính sách kinh doanh và làm vài bài thực hành lái xe. Đừng quên rằng một cuộc gặp gỡ sôi sục không có nghĩa là từ đầu đến cuối chỉ có một người nói. Ai trong số những người tham dự đều có thể cầm trịch. Nếu vai trò của bạn có tính chất lãnh đạo thì bạn có thể tạm nghỉ bằng cách đi rửa tay hay đi gọi điện thoại. Chú ý xem, bạn rời khỏi chỗ nhưng những người còn lại vẫn còn tiếp tục câu chuyện rất sôi nổi. Gặp gỡ sôi sục là một phương cách tuyệt diệu để kết nối các khoảng trống giữa các buổi giới thiệu về công việc. Hãy xem thêm chương 14. Tôi đã chứng kiến nhiều người kích động đến nỗi ngay trong cuộc họp, họ đứng bật dậy để chạy đi gọi điện thoại cho bạn bè. Gặp gỡ sôi sục không chỉ hướng dẫn và thông tin cho công việc bán hàng, mà còn tăng cường niềm tin vào công việc và nâng cao kiến thức. Khi mà bạn đã thông thạo về công việc rồi, thì bạn có thể giới thiệu được với bất kỳ ai. Tôi cho là nguyên nhân duy nhất mà không phải tất cả mọi người đều tham gia MLM là vì họ không hiểu đó là cái gì. Sau đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với nội dung trong chương 9, bài học trên chiếc khăn ăn số 9, khích lệ và quan hệ. Một trong những bài học trên chiếc khăn ăn quan trọng nhất đó là bài học về khích lệ. Nó làm bạn thấy sáng tỏ và quả thực khích lệ mọi người. Bạn sẽ biết cách làm việc với các cộng sự như thế nào và cách khích lệ họ có hiệu quả. Hãy bắt đầu từ việc viết từ khích lệ lên phần trên của chiếc khăn ăn hay trên bảng. Sau đó bạn vẽ hai mũi tên, một đi xuống và một đi lên. Chú ý là có hai kiểu khích lệ đi xuống và khích lệ đi lên. Đánh dấu chiều mũi tên và gọi khích lệ đi xuống là kiểu bồn nước nóng và khích lệ đi lên là kiểu đều đặn. Xin giải thích như sau. Chắc bạn đã từng có mặt tại các cuộc gặp gỡ khích lệ mà sau đó bạn cảm thấy bạn có thể đẩy nhanh việc kiến thiết công việc. Nhưng chỉ sau vài tuần, cùng lắm vài tháng, bạn lại nguội đi. Khi mà bạn tắm nước nóng thì hình như nước càng nóng thì sau đó càng nhanh nguội. Tôi đã thấy những người tham gia vào các cuộc gặp để khích lệ và hoạt động hưng phấn của họ chỉ kéo dài 3 ngày. Sau 2 tuần thì họ đã rơi vào trạng thái trầm uất. 3 ngày họ được khích lệ, 3 ngày hưng phấn, nhưng không có ai nói cho họ biết họ phải làm gì và làm như thế nào. Vì vậy sau đó họ bị liệm đi. Ngay cả việc đọc cuốn sách này cũng là bồn nước nóng. Ta hãy xem xét ngay sau đây, khích lệ từ dưới lên. Giữ các chuyên đề, làm việc với người đỡ đầu, đọc sách, bán hàng, mở rộng phạm vi quen biết. Đó là bồn nước nóng hay là các dạng khác nhau của kiểu khích lệ từ trên xuống. Không thể nói các dạng đó không tốt, các dạng như vậy rất cần thiết. Trước khi nói đến khích lệ đi lên, tôi muốn nói một chút về quan hệ. Hãy tưởng tượng là bạn muốn trình bày về quan hệ với ai đó, người này không biết tí gì về công việc, tức là mức quan hệ bằng không. Để có thể giới thiệu công việc một cách hiệu quả, bạn cần có mức độ quan hệ không dưới 10 độ. Nếu mức độ quan hệ của bạn dưới 10 độ, thì đừng có kể với ai về công việc, bởi vì bạn sẽ bị kéo chìm xuống. Các cộng sự mới đến nghe giới thiệu, họ ký hợp đồng, họ muốn bắt đầu công việc, nhưng họ đã đủ hưng phấn chưa? Họ thuộc nhánh đang phát triển, tiến đến gần 18 độ, họ muốn làm giàu. Còn chưa có điều kiện lĩnh hội kiến thức, họ đã muốn lên đường và nói chuyện đó với người quen. Họ còn chưa biết được một cách thực sự cần phải ứng xử như thế nào với những hoài nghi tiêu cực, và chính họ cũng trở nên tiêu cực luôn. Ngay cả bà con họ hàng và bạn bè có thiện cảm cũng có thể chịu ảnh hưởng như vậy, vì có thể họ cũng đã nghe ai đó đã từng muốn làm giàu và đã thất bại và kể lại cảm giác tiêu cực của mình. Đúng ra là họ phải nghe lời người đỡ đầu chân chính của mình, người có nguyện vọng và có khả năng giúp đỡ họ xây dựng sự nghiệp. Trong các trường hợp như trên, mức quan hệ thấp hơn 10 độ, vì thế cần phải biết trả lời các ý kiến phản bác và các câu hỏi có thể có. Sau đó thì mức quan hệ sẽ được nâng lên, có thể đạt tới mức 20 độ. Bây giờ thì mức này sẽ được duy trì một thời gian dài hơn so với trước đây, cho đến lúc nó lại tụt xuống khoảng 10 độ. Câu hỏi đặt ra, làm thế nào giữ được mức quan hệ khoảng 18 độ? Hay nói cách khác, làm sao đạt được trạng thái ổn định, không bị nhiều quả bóng nảy lên, nảy xuống? Chỉ có một cách đạt được sự ổn định, đó là khích lệ từ dưới lên. Bây giờ ta nói về khích lệ từ dưới lên. Bạn có người đỡ đầu của bạn giúp bạn đỡ đầu người khác. Bắt đầu bằng 5 người. Chú ý rằng, khi đỡ đầu 5 người, bạn mới có 5 độ. Ở đây có thể dễ mắc sai lầm, vì vậy ngay từ đầu, cần cố gắng tránh. Vẫn là sai lầm ở chỗ, đỡ đầu một số lượng người nhiều hơn số cần phải có để có thể làm việc một cách hiệu quả. Bạn có thể thêm vài độ rất nhanh, nhưng bạn cũng lại mất đi vài độ rất nhanh. Người đỡ đầu của bạn giúp bạn đỡ đầu người trực tiếp của bạn. Đến lượt mình, bạn lại giúp những người đó đỡ đầu những người tiếp theo, và những người mất một của bạn sẽ có thêm vài độ trong mức độ quan hệ. Một độ của họ sẽ là hai độ của bạn. Mỗi một người thuộc mức 2 sẽ tương ứng cho bạn 2 độ. Có thể nhận thấy, nếu bạn giúp cho một người thuộc mức 1 của bạn đỡ đầu được 5 người, thì tức là bạn đã vượt lên hơn 10 độ. Hãy chú ý xem điều gì sẽ xảy ra nếu như bạn đào tạo tiếp để những người trong tổ chức đỡ đầu được ở mức thấp hơn. Mức 3 tương ứng 4 độ, mức 4 8 độ. Càng đào sâu xuống thì công việc càng khích lệ bạn hơn. Bạn sẽ hiểu được điều này có sức mạnh như thế nào khi mà lần đầu tiên bạn đạt được nó. Hãy truyền bá tinh thần đó đến cộng sự của mình, càng nhanh càng tốt. Trên cơ sở kinh nghiệm của bạn thì họ cũng sẽ được khích lệ. Ta xem thí dụ sau. Karen đỡ đầu Tom, còn Tom thì đỡ đầu Bill. Tom gọi điện báo là tuần qua, Bill đã đỡ đầu được 5 người nghiêm túc. Rõ ràng là Tom đã rất cố gắng. Khi đó sẽ ra hiện tượng như sau. Sự khích lệ được truyền từ dưới lên qua mỗi một người nằm trong dãy số đỡ đầu. Trên hình vẽ ta thấy mũi tên đi lên, vì vậy hiện tượng này được gọi là khích lệ từ dưới lên. Cần phải giúp đỡ các cộng sự mà bạn đỡ đầu trong việc hỗ trợ được họ đỡ đầu. Khi một người bắt tay vào cuộc, đó là con tàu bạc. Họ được khích lệ nhưng chưa thể gọi là nghiêm túc được. Mỗi một người đều có bạn bè, bạn hãy gặp gỡ các cộng sự của mình và giúp đỡ họ, đỡ đầu bạn bè của họ. Những người mới vào cuộc lại giống như những con tàu bạc. Hãy hỗ trợ người của bạn khi họ giúp đỡ bạn bè của họ tiếp tục đỡ đầu xuống mức thấp hơn, ở mức 3 hoặc thấp hơn nữa, và bất ngờ ở một mức nào đó xuất hiện một người quả thực là con tàu vàng. Lúc đó cần phải làm gì? Hãy hạ sâu xuống tầng dưới đó và làm việc với con tàu vàng. Con tàu vàng thực sự đầu tiên trong dải của bạn. Khi mà bạn làm việc với con tàu vàng, thì các con tàu bạc cũng chuyển dần thành vàng. Vậy làm thế nào để biến bạc thành vàng? Cần tìm được người thấp hơn họ. Nếu có người thấp hơn thực sự tích cực, tức là vàng, thì những người bạc ở phía trên phải thốt lên. Cần phải cố gắng thôi. Không có gì khích lệ người ta mạnh hơn bằng có người ở phía dưới đang làm gì đó. Người ta thường nói rằng, để thôi thúc mọi người nhanh hơn và hiệu quả hơn, thì để một ngọn nến dưới đít vẫn tốt hơn là một ngọn đuốc trên đầu. Tóm lại, bạn luôn muốn một điều là những người mà bạn đỡ đầu luôn phụ thuộc vào bạn. Họ không thể phụ thuộc vào bạn mãi được, nếu không thì công việc làm sao chuyển động được. Sẽ đến một thời điểm mà họ thấy không cần gì ở bạn nữa. Đó là thời điểm các cộng sự của bạn đã biết cách giảng dạy cho người của họ, sao cho những người kia có thể trình bày được hết cả 10 bài học trên chiếc khăn ăn. Bây giờ tất cả đều đã biết phải làm gì để tạo lập một doanh nghiệp lớn. Bây giờ bạn có thể tìm kiếm một người nghiêm túc. Thí dụ, bạn đỡ đầu anh Bill. Bạn bảo Bill rằng, Bill ạ, bạn khác gì mặt trời? Mặt trời nhiều năng lượng hơn tất cả các hành tinh khác mà ta biết. Đấy là một lời khen ngợi. Và bạn tiếp tục. Người đỡ đầu giống như cái sông đựng nước. Chú ý rằng, bản thân bạn đang đỡ đầu Bill, nhưng đừng đóng vai trò mặt trời và không gọi Bill là sông nước, vì như vậy là không khéo. Trong nhóm của bạn có một mặt trời như thế. Khi nào thì nước bắt đầu sôi? Khi bạn đặt sông nước vào giữa sa mạc nóng bỏng thì vẫn cần phải đạt 100 độ để nước có thể sôi. Nếu 98,99 độ thì nước vẫn chưa sôi mà cần phải ít nhất 100 độ. Cần nhớ rằng nếu mối quan hệ của bạn là 100 độ và bạn chỉ cần 10 độ để hoạt động hiệu quả thì khi đó bạn có thể nói chuyện với bất kỳ người nào về hoạt động của bạn. Có nghĩa là quan hệ của bạn phải có định hướng. Chúng ta đã biết là nếu chỉ có mặt trời không thôi thì vẫn chưa đủ để nước sôi. Khích lệ kiểu bồn nước nóng cũng không thể làm được điều đó. Ngay cả khi toàn ban lãnh đạo công ty MLM họp mặt và bạn ngồi bên cạnh họ thì nước vẫn chẳng thể sôi được. Họ có thể nâng mức quan hệ của bạn lên 10 độ, nhưng nước có sôi hay không thì chỉ phụ thuộc vào bạn. Bạn cần luôn nhớ rằng người đỡ đầu của bạn sẽ giúp bạn. Nói một cách khác, bạn biết một số người mà người đỡ đầu của bạn không biết họ. Người đỡ đầu sẽ cùng với bạn và giúp bạn đỡ đầu. Nếu bạn đỡ đầu ai đó, thì cần bắt đầu bằng cách đốt nóng son có 5 thanh củi. Đó là số lượng củi cực đại để bào hết đáy son. Ta nhận thấy là nước chưa sôi được vì mới chỉ có 5 độ nếu như 5 người nghiêm túc của bạn còn chưa đỡ đầu được ai. Nhưng nếu như có 3 người trong số họ đạt đến mức 3 hay 2 người đạt đến mức 5 thì nước bắt đầu sôi. Một sự phối hợp bất kỳ đủ để 100 độ ở phía dưới đáy son có thể làm cho nước sôi. Khi mà nước đã sôi thì mặt trời, tức là người đỡ đầu, có thể đi mà nước vẫn sôi. Nếu bạn đã giới thiệu cho ai đó về điều này thì khi bạn gọi điện cho anh ta sẽ biết bạn muốn giúp anh ta. Không phải gọi điện để chăm ngọn đuốc ở trên đầu, mà đúng hơn là để xét xem cần phải đốt thêm một mồi lửa nữa hay là chỉ phải thúc cho những mồi lửa đang cháy được to hơn. Bạn muốn hỗ trợ để cho nước sôi phải không? Cần làm việc với nhóm của mình sâu bao nhiêu thì bếp lửa đun sôi nước của bạn sẽ càng nóng bấy nhiêu. Trong chương trình MLM, nếu như có một cộng sự mà nước đang sôi thì anh ta trông sẽ giống như trong hình vẽ dưới đây. Cần nhớ rằng ngoài anh ta ra, bạn còn đỡ đầu những người khác. Không nhất thiết, người được bạn đỡ đầu trước phải sôi trước. Người được đầu tiên là người được coi là nghiêm túc và có khả năng thiết lập và được tổ chức của mình vào hoạt động ở độ sâu nhất định. Khi nước đang sôi, hãy tiếp tục làm việc với 5 người nghiêm túc. Không được quên rằng, bên dưới son chỉ có đủ chỗ cho 5 thanh củi. Điều này đã nói đến trong bài học trên chiếc khăn ăn số 1. Ngay cả khi có 15 cộng sự tham dự vào công việc của bạn, thì bạn chỉ có thể làm việc hiệu quả với 5 người đồng thời. Có thể là phải đỡ đầu 10 đến 20 người thì mới gặp được 5 người nghiêm túc. Thế thì với những người còn lại sẽ thế nào? Hãy coi họ là những thanh củi dự phòng. Nói tóm lại, khi ở một hoặc vài người trong số những người thuộc mức 1 của bạn đã có nước sôi, thì trước khi bắt tay vào tìm người hoàn toàn mới, cần xem lại những người dự phòng xem có xảy ra không. Có thể là trước đây khi bạn đỡ đầu họ thì họ chưa sẵn sàng rồi. Cũng có thể là họ chờ xem công việc của bạn có tốt không. Vậy bạn hãy xem lại các thanh củi dự phòng của bạn đi.